Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, chủ đề pháp thoại tối hôm nay thứ bảy 1 tháng 7 2017 là cận tử nghiệp, chết, hộ niệm và tái sinh. Đây là đề tài nói về các quan tâm mà chúng ta với tư cách là thân nhân đối với người chuẩn bị rìa cõi đời cần phải làm những điều cần làm, và làm thế nào đó để giúp cho người thân của mình đó chết một cách nhẹ nhàng, tái sanh một cách nhanh chóng, để cho kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Trong học thuyết luân hồi của đạo Phật đó, niềm tin chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Con người tiếp tục tái sinh đó sẽ giúp cho chúng ta sống đạo đức hơn, vì ra chúng ta chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Trên tinh thần đó đó thì tôi lần lượt phân tích bốn góc độ liên hệ đến đề tài. Mỗi góc độ nó phản ánh một phương diện mà một người đó ở tuổi xế chiều của cuộc đời mình cần phải trải qua như là một quy luật không thể tránh khỏi. Rồi từ cái chuẩn bị và những nỗ lực làm chủ bản thân thì tất cả người ra đi đó sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng để lại những lệ lạc lớn, cũng như tái sanh đó về một cảnh giới an lành. Điều một, cận tử nghiệp. Về từ vựng đó, cận tử có nghĩa đen là gần với cái chết hoặc là trước cái chết. Nghiệp được hiểu là các hành vi, bắt đầu từ hành vi của nhận thức đến các hành vi của lời nói và việc làm. Tùy theo từng bệnh lý, cận tử nghiệp của người đang chết đó có thể được tính là vài giờ, vài ngày, vài tuần hay là vài tháng. Mặc dù phát xuất từ học thuyết nghiệp được Đức Phật giảng dạy, học thuyết cận tử nghiệp là một sáng tạo của các tổ sư Trung Hoa nhằm giúp cho những người tu học Phật có một sự chuẩn bị cần thiết ở tuổi cuối đời. Bản chất của học tử nghiệp là nhằm giúp cho chúng ta làm chủ tư duy, lời nói và việc làm, nhằm giúp cho chúng ta có thể định hướng được cảnh giới tái sinh sau khi qua đời. Thì đó là một trong những học thuyết nhằm chuẩn bị huấn luyện các nghiệp cuối đời, thay vì chúng ta có khuynh hướng là để cho tâm thức của mình chạy theo thói quen mà trong suốt quá trình sống mấy chục năm chịu ảnh hưởng nghề nghiệp gì nhiều, khuynh hướng gì nhiều đó, thì ở cuối đời chúng ta dễ dàng bị chi phối bởi các khuynh hướng đó. Cũng có một số tình huống đó cận tử nghiệp và được rẽ sang một hướng khác, dẫn đến cái tình trạng đó là ngược lại với những gì mà người đó đã làm trọn cả một kiếp người. Và điều này đó sẽ có những cái tác động ngược chiều đối với khuynh hướng sống mà người đó đã từng sống và từng trải qua. Tôi xin nêu hai tình huống nhằm để nêu bật được vai trò quan trọng của tận tử nghiệp đối với con người. Tình huống một là sự cường điệu hóa cận tử nghiệp mà một số trường phái của Phật giáo Trung Quốc thường nhấn mạnh. Có khi họ đi hơi quá đà khi cho rằng đó những cái nghiệp cuối đời chỉ trong vòng có vài ngày trước khi chết đó, đã có thể thay đổi toàn bộ cái khuynh hướng của nghiệp trong suốt cả một kiếp người. Tôi gọi đó là cường điệu, là bởi vì cận tử nghiệp chỉ là một loại nghiệp thôi, và nghiệp đó nó xảy ra trước cái chết, chứ nó không có nghĩa là nó sẽ thay đổi hoàn toàn tất cả những gì mà người đó đã làm ở trước đó, như nó đã được cường điệu ở tại Trung Hoa. Một trong những người có chủ trương rằng là cận tử nghiệp quyết định cảnh giới tái sinh đó, đã đưa ra một cái câu chuyện có một vị hòa thượng suốt cả một kiếp tu rất đạo đức, tu thiền định và phát trí tuệ. Nhưng vì ông có một khu vườn rất rộng, mỗi ngày sáng và chiều hai buổi, hòa thượng chăm sóc các loại cây kiểng như thể là chăm sóc cho bản thân mình, vừa tạo cảnh trí đẹp trang nghiêm cho chốn thiền môn, vừa góp phần là thu hút du khách đó đến với chùa gieo duyên với Phật. Và những tuần lễ trước cái chết đó, thì lúc nào hòa thượng cũng quan tâm đến cái khu vườn mà mình mới vừa trồng, sợ rằng là nếu mình chết đó, thì cây cảnh này ai sẽ chăm sóc, có thể dẫn đến tình trạng đó các loài sâu ăn phá hư hết. Nỗi lo đó đã làm cho hòa thượng lúc nào cũng bị ám ảnh về. Đùng một cái, vị hòa thượng này qua đời. Và người chủ trương học thuyết này cho rằng đó là do vì cận tử nghiệp của vị hòa thượng vướng kẹt vào cây cảnh kiển, các loại hoa và vẻ đẹp thẩm mỹ của nó, cho nên cảnh giới tái sanh của vị hòa thượng này đó, đó là ở trên loài hoa, tức trở thành con sâu, để có thể tận mắt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây nhìn thấy là những loài hoa trên những cái dàn cảnh kiển mà mình đã từng chăm sóc. Thì đây là một trong những câu chuyện mà tôi cho rằng đó là đã cường điệu hóa vai trò của tận tử nghiệp. Thì thực ra đó, ở tuổi cuối đời hòa thượng có niềm vui về việc chăm sóc cây, điều đó không có nghĩa sau khi chết vì tâm dướng vào việc chăm sóc cây cho nên tái sinh làm con sâu. Nói như vậy đó, là chúng ta đã vô tình hiểu sai nhân quả, phủ định toàn bộ tổng thể nghiệp tu tập đạo đức thiền định trí tuệ mà vị hòa thượng này đã dày công trên 50 năm. Tác động của nhân duyên và quả đó thường diễn ra theo một cách thức: cái gì mạnh cái đó sẽ khống chế. Nếu như hai nhân có tính chất là đối lập nhau thì hai nhân đó sẽ tương tác và loại trừ nhau, cái còn lại sẽ trở thành kết quả. Xét trong tình huống của vị hòa thượng này, suốt một kiếp người tu hành đàng hoàng, chân chất, giới hạnh thanh cao, phụng sự nhân sinh, làm nhiều Phật sự, thì đó là những tổng thể nghiệp rất mạnh. Và cái quan tâm ở cuối đời về chăm sóc cây chỉ là một cái quan tâm không thể nào triệt tiêu được tổng thể nghiệp thiện mà vị hòa thượng này đã tu. Cho nên á, theo luật nhân quả và tái sinh, vị hòa thượng chắc chắn phải tái sanh vào cái cảnh giới thiện. Và khi sinh ra đó, hòa thượng này sẽ tiếp tục làm chú tiểu ở vài tuổi đầu đời thôi, để sau đó lại trở thành một vị chân sư, tiếp tục công việc tu học, phụng sự nhân sinh, nhập thế và làm các Phật sự cần làm ở trong kiếp tương lai. Còn cận tử nghiệp chăm sóc hoa cảnh kiển sẽ làm cho vị hòa thượng đó, dầu là còn nhỏ đang sống trong chùa, có năng khiếu về vấn đề này, cho nên á chỉ cần có một chất xúc tác, một cái gợi mở thôi, thì chú tiểu tái sinh đó sẽ có thể có năng khiếu về mỹ thuật, năng khiếu về cây cảnh, năng khiếu về thẩm mỹ. Đó là cái nhân quả ta. Nhân như thế nào thì quả đó phải trổ ra một cách tương thích như thế. Còn bản chất của các dân khác nhau thì sẽ loại trừ nhau. Còn nếu nó không có khác nhau, không đối lập nhau, thì nó đồng cùng một lúc tồn tại và phát triển. Cái nào mạnh thì phát triển nhiều, cái nào yếu thì phát triển ít hơn. Chứ không thể là loại trừ nhau. Như là người ta đã nói, hòa thượng phải tái sanh làm con sâu. Nếu câu chuyện này ra đó, tôi chỉ muốn nhắc một điều, đó là những người ở tuổi xế chiều 70 trở lên, dân gian Việt Nam thường nói câu là già sanh tật, đó là để cảnh báo chúng ta là thỉnh thoảng có một số người đó là do thiếu kiểm soát tâm, do thiếu chánh niệm và tỉnh thức, bắt đầu khởi lên những ước muốn không lành, những lối sống không tốt, và cuối cùng á đó là gieo những nghiệp cận tử đó, toàn là hưởng thụ thôi. Và cái đó nếu chết bất tử đó, thì người đó sẽ có một cái cảnh giới tái sanh mà từ nhỏ sinh ra đó mang theo một số bẩm chất về cá tính này. Cho nên á, suốt cả một kiếp người đã giữ được đạo đức của người Phật tử, thì ở những tháng, tuần, ngày, giờ trước khi chết, chúng ta tiếp tục giữ được phong độ đó. Bằng cách này đó thì cảnh giới tái sinh chúng ta chắc chắn phải là thiện lành thôi, chứ không có sai chạy vào đâu. Tình huống thứ hai tôi muốn đề cập ra đó là các nghiệp hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học. Tối hôm qua tôi đã có trả lời trong phần giảng đáp, nay tôi xin nói thêm. Việc hiến mô tạng đó, về bản chất đó là một loại bố thí nội tài, được đề cập ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật. Và thời Đức Phật đó, mặc dù học thuyết này đã có mặt, nhưng là tính ứng dụng của nó là không có cao, vì lúc đó trình độ y khoa trong việc lắp ghép tạng mô từ người A sang người B là không thể thực hiện được. Hai thập niên trở lại đây chúng ta thấy là sự bùng nổ của y học hiện đại. Các bác sĩ giỏi đã lắp ghép mô tạng rất thành công. Từ đó đó, người tu học thì cần nên phát tâm hiến mô tạng như là phần bố thí ba la mật. Không sợ hãi, không tiếc nuối, không chấp vào cái tôi, không chấp vào cái tôi sở hữu. Nhờ đó, ngay trong kiếp sống này đó, chúng ta tận dụng được thân thể này để làm được những việc đáng làm. Trong tình huống bác sĩ cho chúng ta biết là mạng sống của mình và người thân không thể kéo dài được thêm nữa, có nghĩa là chắc chắn phải chết, vấn đề còn lại là thời gian, có khi vài ngày, vài tuần. Là người tu học Phật, tôi khuyên quý vị nên mạnh dạn hiến thi thể, hiến mô tạng cho y học. Một số người mê tín nghĩ rằng là nếu thiêu á thì họ sẽ trải qua một cái cảm giác rất nóng, nếu chôn đó họ phải trải qua một cái trạng thái rất lạnh. Tất cả đều không đúng. Nóng và lạnh là phản ứng nhận thức về thời tiết và khí hậu khi toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng ta vẫn còn hoạt động trong tư cách của một người đang còn sống. Còn một người đã chết rồi đó thì còn đâu mà cảm nhận được nóng và lạnh xảy ra với thi thể bị bỏ lại sau lưng. Người đó là tiếp tục có mặt trong bào thai của một người mẹ mới rồi. Thì lúc đó đó, cái cảm nhận của người đó lệ thuộc vào cái nhau của người mẹ, chứ hoàn toàn không ảnh hưởng và bị chi phối bởi cái thi thể bỏ lại, hoặc là trong hòm ở dưới lòng đất, hoặc là trong hòm ở trong là lò hỏa thiêu. Cho nên cái cảm giác nóng và lạnh đó là không hề có. Do đó chúng ta không nên sợ hãi về cái là tập tục hỏa thiêu hay là an táng ở dưới lòng đất. Kinh Pháp Cú nêu ra cái quan niệm thông thường mà tất cả chúng ta phải trải qua ở cuối đời. Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Nếu chúng ta chọn thổ tán thì thi thể này giống như một khúc cây nằm ở dưới lòng đất thôi. Và cái khúc cây thân thể đó trở nên là không có tác dụng gì cho ai. Và thậm chí một số người lại bám vào cái thi thể đó dẫn đến sự chấp mắt, ảnh hưởng đến sự tái sanh. Cho nên tốt nhất là chúng ta phát tâm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học. Nếu chúng ta có một lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh thì trước cái chết, việc hiến mô tạng đó sẽ giúp cho từ 6 cho đến 12 người được sống, mà tôi tạm gọi là tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải là chờ sau khi chết mới tái sinh. Và theo đó thân thể của chúng ta không trở thành là vật vô dụng. Nó mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc và nhiều giá trị xã hội cho tất cả những người đang có nhu cầu. Lắp ghép các mô tạng trong tình huống mà sức khỏe chúng ta vẫn còn tốt đó, thì cái tình trạng kéo dài sự sống của những người được lắp ghép đó sẽ được thực hiện ở mức độ cao nhất. Thông thường thi thể của chúng ta sẽ trải qua 3 năm mổ xẻ. Các thực tập sinh bác sĩ đó sẽ phải học tập mổ xẻ thử ở trên cái thi thể đó. Nhờ đó nó có tay nghề của họ vững chãi hơn, tránh được những tình trạng bị rủi ro trong mổ xẻ những con người thật. Và như vậy thi thể thay vì trở thành khúc cây vô dụng đã trở thành rất hữu dụng, tăng cường kiến thức hiểu biết và năng lực điều trị bệnh, phục hồi sức khỏe cho các bác sĩ ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Chúng ta đừng mê tín khi nghĩ rằng nếu chết, lục phủ ngũ tạng đã bị mổ xẻ, thân thể không được lành lẹn, thì trong tương lai chúng ta cũng có một thân thể không lành lẹn. Cái đó là không phù hợp với nhân quả. Vì cơ thể của chúng ta trong tương lai lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ chúng ta. Nhờ nhân duyên tốt, hiến mô tạng và thi thể ở kiếp này, khi tái sanh 10 tháng sau đó đó, thì chúng ta sẽ có một thân thể rất khỏe mạnh, cường tráng và sống thọ. Đó là phước báo từ nhân quả hiến mô tạng này. Cho nên á, quý vị đừng có sợ là trong lúc chết chúng ta cần phải quan tâm về cặn tử nghiệp, không nên đụng vào cơ thể. Cái đó hoàn toàn không có cơ sở nhân quả, không có cơ sở Phật học, không có cơ sở khoa học. Cho nên những gì mà chúng ta tình nguyện làm, quý vị hãy mạnh dạn không sợ hãi để bố thí, tức là hiến tặng sở hữu vật cơ thể này cho những người có nhu cầu. Cho lúc nào đó chúng ta đồng ý thì mới được mổ xẻ. Còn có trường hợp đó là chờ sau khi chết đó, thì thi thể đó phải được đưa về cái trung tâm y tế để mình đăng ký, hoặc là các chi nhánh ngắn nhất, để các bộ phận nào còn khỏe sẽ được lấy ra và lắp kép vào cơ thể của những người khác. Trình độ khoa học của thời hiện đại này tiến bộ rất cao, cho nên sự lắp kép phần lớn là dẫn đến sự thành công, để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho những người phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Cận tử nghiệp hiến mô tạng và thi thể tạo ra quả phúc về sức khỏe và tuổi thọ ở tương lai, cho nên rất tốt. Và do vậy tôi khích lệ mọi người nên mạnh dạn hiến mô tạng. Khi hiến mô tạng thì trong cái bằng lái xe của chúng ta sẽ có chữ là organ donor, để khi bị rơi vào tình trạng tai nạn giao thông, thi thể đó sẽ được đưa trực tiếp về một cái trung tâm y khoa để sử dụng các mô tạng còn khỏe lắp ghép vào những người đang chờ đợi. Tấm lòng từ bi và nhân ái của chúng ta để tiếp nối và mồi đèn sự sống cho họ. Cho nên đây là một nghĩa cử bố thí ba la mật và có tinh thần nhân ái, nhân văn, nhân đạo rất là cao. Ai làm được á thì mang lại cho bản thân mình á là nhiều quả phúc ở trong kiếp tương lai. Điều hai, bản chất của cái chết. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đề cập đến bốn tình huống cái chết thường diễn ra. Thứ nhất, chết do hết tuổi thọ, nghĩa là người đó đã sống 70 tuổi trở lên. Có người 80, 90, 100, 110 hay là 120 mấy. Cái tuổi thọ đã đến lúc cùng tận rồi, thì thông thường cái chết sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Có thể nằm xuống vài ba tiếng, người đó trở thành thiên cổ. Có thể bị một chứng bệnh sơ sài, rồi người đó ra đi vĩnh viễn. Cũng có một số người bị bán thân bắt tội, hàng kinh thực Phật kéo dài cái sự nằm ở trên giường bệnh đó, có khi là vài năm, có khi cả một chục năm. Rồi khi tuổi thọ đã kết thúc đó thì người đó cũng ra đi. Trường hợp 2, chết do hết nghiệp. Mặc dù có nhiều người tuổi thọ chưa đạt được, nhưng mà nghiệp sự sống của đó đã đến hồi kết thúc. Cho nên dầu ở trong họ tộc á, ông bà cha mẹ có tuổi thọ 80-90, nhưng mà người hết nghiệp sống này đó có thể qua đời ở tuổi 50-60. Nó có khuynh hướng là đi ngược lại với bản chất của gen di truyền. Do vì người đó đó bị một cái chứng bệnh, chẳng hạn như là ung thư hay là những cái bệnh nan y, cho nên nó dẫn đến cái chết sớm hơn cái thời gian mà lẽ ra người đó có thể sống thêm 10 năm hay là 20 năm. Hoặc là bị vướng vào những chứng bệnh truyền nhiễm như là HIV, AIDS. Hệ thống miễn nhiễm của đó hoàn toàn đó là mất tác dụng. Cho nên đó, trong vòng 10 cho đến 15 năm kể từ ngày bị bệnh, dầu vẫn là tuổi thanh xuân, người hết nghiệp này đó sẽ rơi vào cái chết, để lại sự thương tiếc của rất nhiều người ở trong gia đình và họ tộc. Tình huống 3, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng kết thúc. Thì đây là những người ở tuổi xế chiều, từ tuổi thọ cho đến đại thọ cho đến đại thượng thọ, kèm theo một số chứng bệnh nan y nữa, thì cái chết đó diễn ra nhanh chóng hơn, có khi chỉ là vài tiếng vài ngày khi mà phát hiện bệnh nặng ở giai đoạn cuối. người đó đó chỉ còn lại mong manh sự sống trong vòng một thời gian rất ngắn thôi. Thậm chí khi bác sĩ cho hay, chúng ta phải mạnh dạn chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà để thỉnh mời các thầy, các sư cô và Phật tử làm lễ hộ niệm. Nhờ đó người đó có thể chết nhẹ nhàng ngay tại tư gia của mình. Rồi trường hợp chết này đó diễn ra là nhanh chóng nhất. Trường hợp 4, chết do nghịch cảnh với sự sống diễn ra quá mạnh, chẳng hạn như là bị sóng thần, động đất, lũ lụt, rồi tai nạn giao thông, tai nạn máy bay, hay là bị ngộ độc, hoặc là bị phục độc, hoặc là những cái sự đâm chém giết rồi trong chiến tranh, trong hận thù, vân vân, đã làm cho người đó mặc dù tuổi thọ còn, nghiệp còn, nhưng không thể tiếp tục kéo dài mạng sống của mình được nữa. Nền văn học Phật giáo Bali đưa ra những ảnh dụ cũng giống như là một cây đèn cầy. Để phát ra ngọn lửa đó, nó phải có sáp và tim. Chết do hết tuổi thọ nó giống như là sáp của cây đèn cầy đã cạn, dầu tim còn cũng không thể cháy. Chết do hết nghiệp thì giống như cái tim, dầu sáp còn mà không có tim thì cây đèn cầy không thể phát lửa được. Chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, giống như cây đèn cầy đã cháy cùng tặng, không còn sáp mà cũng không còn tim. Và trường hợp thứ tư á, là cây đàn cầy đó bị tác động của gió hay là các vật khác lớn hơn làm cho nó không còn oxy để cháy, thì lúc đó, đó nó sẽ bị tắt. Nêu ra bốn tình huống dẫn đến cái chết này đó, Đạo Phật muốn khẳng định rằng là chết là một quy luật. Quy luật đó nó xảy ra với chúng ta trong một khoảng thời gian. Có người thì rất dài lâu, gọi là chết trong tuổi thọ. Có người rất ngắn ngủi, được gọi là chết yểu thọ. Có người đó bị chết ở trong bào thai, hoặc do phá thai, hoặc do sảy thai, hoặc là sinh nở không an toàn. Có người chết ở trong vài ngày tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi và vài chục tuổi. Hầu như là cái chết đó, nó diễn ra không từ chối một ai, như là một quy luật thôi, rất là tất yếu. Nắm được quy luật này đó, thì mỗi khi đối diện trước cái chết của người thân, chúng ta sẽ không phải chìm vào nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, mất ăn, bỏ ngủ. Vì có người đó là muốn chết theo luôn cả người đã chết. Và một số khác á, không chấp nhận được cái chết đó, trở nên điên loạn, hoặc là không màng thiết gì đến cuộc sống này nữa. Người đó trở nên thờ ơ, vô tư, bàng quan, ngày và đêm cứ trông chờ, nghĩ tưởng, nằm mơ, nghe thấy hình ảnh, tiếng nói của người đã chết, mặc dù họ đã tái sanh rồi. Cho nên những người như vậy đó, chìm trong nỗi đau của sanh ly tử biệt quá dài, quá lâu. Đưa ra cái chết như một quy luật đó, Đức Phật muốn khẳng định rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mỗi một chu kỳ sống và chết đó, được Đức Phật sánh ví như là một điểm chấm trên một cái con đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Không có điểm bắt đầu của cuộc sống có nghĩa là chúng ta không thể truy nguyên được cuộc sống của con người đó đến thời điểm năm 2017 này, tức là năm hiện tại, đã trải qua bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu tỷ năm. Sự sống của các loài thảo mộc ở trên quả địa cầu này được xác định là khoảng 4,6 tỷ năm. Thì thông thường sự sống của con người cũng có thể kéo dài tương tự. Mà trước đó là cái gì? chúng ta không tri nguyên được. Còn đạo Phật thì cho rằng á, là trên quả địa cầu này, con người của chúng ta đã bắt nguồn từ con người ở các quả địa cầu khác. Khi những người đầu tiên đó đến đây du ngoạn, rồi họ thấy cái quả địa cầu này đẹp quá, cho nên quyết định ở lại đây vĩnh viễn, và họ trở thành là những cư dân đầu tiên. Nếu cứ như thế chúng ta tri nguyên, chúng ta sẽ không thể tìm ra điểm bắt đầu của sự sống. Đạo Phật không chấp nhận sự sống này là bắt đầu từ Thượng Đế, bắt đầu từ vật chất, bắt đầu từ tâm, mà nó là một cái tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt á, dẫn đến sự hoại diệt ở cái khác. Khi chúng ta nhận thức rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng đó, thì tự động chúng ta có trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm. Nếu lỡ từ lời nói hay việc làm cụ thể đó chúng ta phạm pháp, phạm đạo đức, thì hãy chuộc tội bằng sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là một tiến trình gieo vào trong cuộc sống này đó các hành động mới, mà về bản chất đó, đối lập lại với các hành động xấu ác ở trong quá khứ. Bằng với một cái lượng tương đương thì nghiệp xấu đó sẽ bị loại trừ và trở thành là con zero. Ví dụ như người nào đó trước khi đến với đạo Phật lỡ phá thai ba mạng sống, tức là nắm ruột thịt của mình trong bào thai, thì việc quý vị lại Phật hàng ngàn lại, hàng tỷ lại, cũng không chuyển hết được cái nghiệp đó. Chỉ có chúng ta bảo vệ hòa bình, dấn thân vào các hoạt động hòa bình, rồi hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học, bảo vệ môi trường sinh thái và ban tặng sự sống, chăm sóc sự sống, thì chúng ta mới chuyển sạch sành sanh nghiệp sát đó. Tức là mình nghiệp xấu đó nó có bản chất gì thì chúng ta chuyển nghiệp phải gieo cái nghiệp mới đối lập với bản chất đó thì nó mới kết thúc bằng một cái lượng tương đương hoặc nhiều hơn. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Do đó đó, trong quá trình sống đó, chúng ta phải nỗ lực sống như thế nào để cuộc đời của mình có giá trị, có ý nghĩa. Cho nên người tu học Phật đó, không quan trọng là mình sống thọ hay chết yểu, mà sống dẫn đến cái chất lượng hạnh phúc cao, để lại tiếng thơm và những ý nghĩa lợi ích đó cho cuộc đời. Chúng ta thấy mục sư Luther King, vì ở tuổi trung niên đó, đã bị ám sát chết vào năm 1968. Nhưng những hành động đấu tranh của ông ấy để đòi nhân quyền cho những người bị da màu, bị áp bức ở Mỹ, đã làm cho ý nghĩa của sự sống đối với người da màu được nâng cao. Các phân biệt đối xử đó là bị ngưng lại. Cho nên dù sống rất ngắn, nhưng mà ý nghĩa sự sống đó là rất cao, đáng để cho chúng ta đó là tôn trọng, noi gương và học hỏi. Những người sống qua quá thọ mà không làm được các việc thiện, ngược lại là nghiện ngập, phá của, hưởng thụ, gieo các nghiệp xấu á, thì thật là uổng cả một kiếp người. Vì quỹ thời gian của kiếp người là rất ngắn ngủi. Chúng ta tạm chia ra ba mối thời gian: 8 giờ đi làm, thực tế đó cái thời gian đi thời gian về có thể kéo đến 11 giờ. 8 giờ đi ngủ và 8 giờ sinh hoạt gia đình, trong đó có sinh hoạt cá nhân. Cái thời gian sinh hoạt cho cá nhân và gia đình là rất ngắn ngủi. Nếu 8 giờ làm việc mà chúng ta không làm được những việc có ích và có giá trị cho đời đó, thì cuộc đời của chúng ta trở nên rất là trơ trẽn và vô nghĩa. Do đó trong thời gian sống trước cái chết đó, chúng ta hãy nỗ lực làm những điều tốt nhất có thể cho mình và cho người, bao gồm tham gia làm các Phật sự, các thiện sự, dấn thân, nhập thế, phụng sự, độ sinh, không mệt mỏi. thì điều đó sẽ làm cho cuộc sống quý vị trở nên là có giá trị hơn. Điều ba, hộ niệm trước cái chết và sau khi chết. Theo ngữ nghĩa đó, hộ niệm là hoặc niệm kinh hoặc niệm Phật để trợ giúp cho người đang đối diện trước cái chết chết một cách nhẹ nhàng hơn. Cốt lõi của hộ niệm là nằm ở chỗ đó, chúng ta phải thấy rõ được cái mấu chốt nỗi khổ niềm đau và các vướng chấp mà người bệnh đang vướng phải, hướng dẫn để giúp cho họ tháo mở được cái gút đó. Nhờ đó đó, cái chết sẽ được diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Ví dụ như một người già bán thân mắc tội nhiều năm, dầu không ăn uống gì hết mà không chết. Có thể người đó đang chờ đợi một đứa con bị tật nguyền, bị bất hạnh ở một nơi xa mà chưa có thể gặp mặt được. Thì trong lúc đó đó, nếu người đó ở gần thì quý vị nên thuyết phục người con này đó tới gặp mặt người cha hay người mẹ tuổi già đó, để cho người cha mẹ già này cảm thấy an tâm rằng cái tình thương mà ông ấy hay bà ấy dành cho đứa con đó là bị tật nguyền này đó là rất đặc biệt. Nên nó giải tỏa được cái ức chế tâm lý thì lúc đó người đó mới có thể chết nhanh. Mà không á, có thể nó kéo dài dằng dẵng từ giờ này qua ngày nọ, thậm chí là tuần kia. Do đó khi mà bác sĩ nói rằng là bệnh của người này đó là lẽ ra chết trong vòng 3 ngày, nhưng mà qua một tuần lễ chưa chết, thì chúng ta biết rằng là ức chế tâm lý của người bệnh đó là đang bị vướng kẹt vào một người nào đó. Chẳng hạn đối với một số người nam đó là vợ bé và con rơi, mà trong cái thời gian bị bệnh đến giờ đó, họ không thể đi thăm được, cũng không trợ cấp được, không liên lạc được. Cái rai rứt đó đó, nó làm cho họ đó phải là kéo dài cái sự sống để tìm cơ hội gặp gỡ lần cuối. Thì lúc đó chúng ta phải thông qua mối quan hệ của những người bạn bè của ông ấy xem là trong quá trình sống ông ấy có con rơi không. Nếu có đó, hoặc ở xa, thì hãy nối kết điện thoại, nhất là các phần mềm có chức năng nhìn thấy và nghe được, như là Viber, Tango, Zalo, Line, FaceTime, Skype. Thì chỉ cần á, là nói trong vòng vài phút thôi, người đó bắt đầu thỏa mãn được tâm lý, thì sau đó có thể chết một cách rất là nhẹ nhàng. Như vậy trước khi tiến hành một khóa lễ hộ niệm, thân nhân đừng nên mê tín vào năm tháng ngày giờ, mà theo bói toán nếu chết diễn ra đó là trở thành rất là xấu. Chúng ta hãy tập trung vào những cái vướng bận tâm lý, những nỗi khổ niềm đau mà người đang chết này đó bị vướng kẹt, cung cấp các dữ liệu thông tin đó cho các thầy các sư cô hoặc là ban hộ niệm Phật tử đến giúp đỡ mình. Để trước khi tụng niệm thì vị chủ lễ đó sẽ đánh thẳng vào trong vấn đề đó, nhằm giúp cho người đang bệnh đó gọi là rũ bỏ được các cái quan trái, các cái gút mắt, các cái nội kết này, thì lúc đó người đó mới dễ dàng và nhẹ nhàng ra đi. Cho nên đó, hộ niệm đầu tiên phải bắt đầu bằng cái tư vấn tâm lý, chứ đừng có nên làm theo cái nghĩa thông thường, vào cái là tụng kinh liền, niệm Phật liền, hiệu quả không cao. Có một lần tôi được thỉnh mời đến làm hộ niệm hấp hối cho một cụ già trên 90 tuổi mà vài tháng không ăn uống. Khi tôi đến thì bà ấy ra dấu hiệu là phát tai, có nghĩa là không cần đến. Và bà ấy nói vài ba câu là tôi đâu có muốn chết đâu, thôi mấy thầy đừng có tụng kinh cho tôi, Còn tôi nó muốn tôi chết chứ tôi đâu muốn chết. Lúc đó đó tôi đã lanh trí trả lời với cô ấy rằng là chúng tôi là thầy chủ trì và các thầy của chùa Giác Ngộ, nghe cụ bị bệnh cho nên đến thăm cụ thôi. Và lúc đó chúng tôi chuyển qua một nội dung hoàn toàn mới là chăm sóc sức khỏe, vì tôi có một số kiến thức về đông y. Vì từ lúc mà làm chú tiểu năm 84 á, cho đến năm 87 là tôi có học ngành này. Cho nên tôi chỉ nói về dược chất, thuốc thang, ăn uống, cách điều trị bệnh. Rồi bắt đầu tạo cái cảm tình với bà. Sau đó là tôi mới hướng dẫn bà hãy cho để cho tâm mình bình an, đừng lo lắng, đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, không sợ chết. Vì ở chín mấy tuổi sợ gì nữa, nó muốn chết lúc nào nó chết thôi. Là lúc nào còn sống thì cứ vui vẻ, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Đừng để cho tâm mình vướng bận vào con cháu, vào gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên đời. Thì thường cái người già ta sợ chết lắm. Ta sợ phải chia tay với tất cả những gì mà họ đã từng gắn kết với. Thì mình làm sao giúp cho họ cảm thấy an tâm và không bị vướng kẹt vào những thứ này nữa. Bằng cách hồi niệm như thế đó, từ một trạng thái rất là hoảng loạn sợ chết, cụ bà này trở nên là bình tĩnh hơn. Rồi sau 30 phút thăm viếng như vậy, chúng tôi ra về, cụ ấy bày tỏ lòng biết ơn. Và ngày hôm sau đó, gia đình con cháu báo rằng là cụ ấy đã qua đời rất là nhẹ nhàng. Đó là giải tỏa tâm lý đó, là cái quan trọng. Khi chúng ta hộ niệm, chúng ta phải hiểu đó là người đó là Phật tử hay là khác đạo. Nếu họ khác đạo mà mình tới mình đọc kinh Phật là chắc chắn họ sẽ bị phiền não à. Đâu có tốt đâu. Chúng ta chỉ nhắc nhở tâm lý làm sao họ rũ bỏ những cái lo toan, sợ hãi thôi. Nếu người đó tu theo Tịnh Độ Tông, quý vị đến hộ niệm bằng là một nghi thức thiền tông thì rất quất rồi. Nếu người đang chết tu thiền, quý vị đến hộ niệm bằng cách là niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà, chắc chắn sẽ làm cho người đó không thích, không hài lòng được. Chúng ta phải hộ niệm bằng các nghi thức phù hợp với pháp môn tu của người đang chết. Và quý vị có thể chọn những bài kinh trung tín như là kinh là Nghiệp Báo Tái Sinh, hay là kinh Vô Ngã Tướng, hay là một bài kinh nói về những cái điều an vui hạnh phúc. Nó mang tính trung tín thôi. Mục đích là làm cho người chết đó là tập trung vào những điều hay này, họ hiểu được, họ cảm nhận được, thì tự động các cái lo lắng căng thẳng nó sẽ được rũ bỏ. Do đó ngôn ngữ của hộ niệm phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của người đang bị bệnh. Nghi thức tụng niệm phải thuần Việt để cho người đang chết nghe mà hiểu được, cảm nhận được. Chứ nếu chúng ta đọc một nghi thức là Hán Việt mà người đang nằm chết thì chả có một kiến thức về Hán Việt gì hết, thì chúng ta chẳng khác gì là đem đàn khải tai trâu. Người nằm bệnh nó hoàn toàn không hiểu, không cảm nhận được. Thì từ đó đó họ không có được cái hứng khởi để tiếp nhận cái sự trị liệu trên thân, nhằm vơi đi được nỗi khổ và niềm đau xảy ra trước cái chết. Cũng không nên hộ niệm quá dài. Bản chất của hộ niệm là nhắc nhở cho người đó không sợ chết và không chấp vào mọi thứ trên đời, hiểu rõ được vô thường và vô ngã để ra đi nhẹ nhàng. Chứ mà hộ niệm 5-10 tiếng là không cần thiết. Ở trong chùa các tăng ni không phải làm biếng, nhưng mà vì họ được huấn luyện rất kỹ là tư vấn trước khi hộ niệm và hộ niệm ngắn gọn để cho người đó hiểu. Sau đó gia đình tiếp tục mở một băng niệm danh hiệu Phật lên hay là băng kinh lên để cho người đó tiếp tục nghe. Khi biết là người đó không thể nào qua khỏi được thì ban hộ niệm sẽ dành một cái thời gian dài hơn, có là nộ niệm sẵn lòng từ nửa tiếng cho đến 1-2 giờ, cho đến lúc nào đó người đó nhẹ nhàng từ từ khép mắt lại trút hơi thở cuối đời, thì lúc đó đó sự chết của đó được xem là nhẹ nhàng và chắc chắn là góp phần tạo ra một cái cảnh giới tái sanh ít nhất là ở cõi người. Sau khi chết, nếu quý vị tiếp tục hộ niệm thì đơn giản nhất là niệm danh hiệu Phật. Quý vị có thể niệm danh hiệu Phật A Di Đà, danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc bất kỳ một danh hiệu Phật nào, không ảnh hưởng gì hết và cũng không có hơn và kém gì hết. Bản chất niệm danh hiệu là để vơi đi các nỗi khổ và niềm đau của sanh ly tử biệt. Chỉ danh hiệu Phật không quyết định cho cảnh giới tái sanh của người chết. Do đó chúng ta không được nên quá lo lắng. Quý vị cũng không nên kiêng cử 8 tiếng đồng hồ không được đụng vào thi thể. Có một số chứng bệnh như là sơ gan cổ trướng hay là những chứng bệnh gan, những chứng bệnh bao tử và đường ruột và yếu thận đó, thì cơ thể của người bệnh rất là xú uế và thậm chí đó, người chết đó có thể xoắn ở trên cơ thể của mình rất là dơ dãi. Quý vị nên mạnh dạn dùng rượu để rửa cơ thể của người mới chết, để cho tư thế của người chết đó được nằm một cái thoải mái hơn. Chỉ còn sau một vài giờ rồi đó thì cái tư thế mà co rút á, co quắp á, sẽ làm cho người chết nằm không được tự nhiên, mà lúc đó, đó có lấy rượu rửa cơ thể nó cũng không còn tác dụng nữa. Nhớ là không dùng nước lã, nước nóng hay nước lạnh, chỉ dùng rượu nguyên chất thôi. Thì so vào trong cơ thể, rượu sẽ làm cho cơ thể giãn ra, nằm trong một cái tư thế thoải mái, an lành. Nếu là Phật tử thì ngoài bộ thường phục, quý vị nên khoác lên cơ thể của người đó là một chiếc áo tràng, để nhắc rằng ông bà là Phật tử, đừng luyến tiếc mọi thứ trên đời nữa, hãy chấp nhận cái chết là một sự thật để nhẹ nhàng ra đi và tái sinh. Ngoài ra quý vị có thể là gắn thêm một cái sâu chuỗi mà người đó thường là sử dụng, rồi kèm theo đó một bằng quy tam bảo hay là thẻ Phật tử mà người đó đã từng tiếp nhận. Ngoài ra không nên để vàng ròng ngọc ngà châu báu, tiền thật hay là tiền vàng mã vào trong hòm. Cũng không nên để tất cả các quần áo của người chết vào trong đó vì hoàn toàn vô ích. Và nếu như mà thiêu đó thì các loại quần áo này cháy sẽ tác động đến xương và làm cho xương bị ngã màu, hoặc là làm cho xương đó là bị hư và bị mục sớm hơn. Cho nên quý vị không nên để quần áo nhiều. Tất cả các quần áo và vật dụng của người chết quý vị có thể tặng biếu cho những người nghèo đang có nhu cầu sử dụng nó để làm phước và hồi hướng công đức đó cho người chết thì lợi lạc hơn nhiều. Không nên kiêng cử bất cứ cái gì theo kiểu thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện hướng dẫn mình. Đừng đến những loại thầy đó. Hãy đến chùa để được hướng dẫn theo văn hóa tống tán của đạo Phật, vừa đơn giản mà không tốn kém tiền, lại có giá trị tốt cho người chết về vấn đề tái sinh. Học thuyết 8 tiếng không được đụng vào đó là do một số vị tăng sĩ ở Trung Hoa đưa ra thôi, chẳng có nguồn gốc từ kinh điển nào hết. Cho nên chúng ta không nên tin đó là sự thật, cũng không sợ hãi vì nó. Hãy làm những gì cần thiết mà chúng ta có thể làm, như là rửa cơ thể của người đó được sạch. Chứ vì mê tín không dám đụng vào, suốt 8 giờ như vậy cơ thể người đó đó hôi tanh, mùi xú uế nó nồng nặc khắp cả căn nhà và nó dẫn đến nhiều cái nguy hại cho sức khỏe. Trong lúc chờ đợi giờ tản niệm đến á, quý vị có thể đặt một nải chuối sứ ở trên bụng của người chết, vì chuối sứ có chức năng là rút độc, cho nên đó là khi tẩn liệm xong rồi đó, chúng ta bầm chặt cái nải chuối sứ ra bỏ trong sọt rác hay là cho các loài là động vật ăn, chứ đừng để cho con người ăn, vì ăn như vậy cái độc tố rút ra từ cơ thể người chết sẽ ảnh hưởng đến người sống. Khi tẩn liệm nếu chúng ta khá giả thì nên tẩn liệm kèm theo trà, trà khô đấy, vì trà có chức năng là rút cho hơi độc, nó làm cho cái hòm đó không rỉ chảy mùi và nước từ cơ thể do bị chuông sình lên. Và do đó trong thời gian hoàng chúng ta không nên đãi trà, vì trà nó là nó rút hơi độc mà, cho nên là trà nóng á, thì sẽ rút hơi từ cái hòm, và nó đó ảnh hưởng ít nhiều đến việc mà chúng ta tiếp đãi khách đến tham dự lễ. Trứng gà và cơm trắng nóng cũng có chức năng là rút độc. Khi quý vị bị một cái vết bầm nào đó trên cơ thể, chỉ cần lấy trứng gà nóng lăn ở trên cái vết bầm đó thì máu bầm đó sẽ được rút vào trong trứng gà. Cho nên á, một số nơi đó ta vẫn còn có tập tục là đặt cơm nóng và trứng gà ở trên bụng người chết, sau đó là trên cái hòm của người đó. Do đó thực phẩm đó chỉ nên cho gia súc ăn chứ không để cho con người ăn, vì độc tố từ cơ thể người chết được rút vào trong thực phẩm này. Quý vị không nên sợ hãi về năm tháng ngày giờ chết, được gọi là chết tốt hay là chết xấu, cái đó không có thật. Nhân quả của mọi người tự quyết định lấy cái cuộc sống của người đó. Đức Phật rất tối kỵ việc coi ngày già, nhưng mà nhiều Phật tử đó, vì sợ hãi cho nên đến chùa nhờ thầy nhờ sư cô coi ngày khai trương, coi ngày cưới, coi ngày khởi công, coi ngày hợp tác, coi ngày khánh thành, rồi thậm chí là coi ngày chết, giờ tẩn liệm, giờ động quan, giờ hạ quyệt, giờ chôn. Tất cả những điều đó là tập tục của Nho giáo Trung Hoa, hoàn toàn không có liên hệ gì đến đạo Phật hết á. Nhiều chùa người ta cứ mặc nhiên thôi, quý vị lo lắng quá, sợ hãi quá, giải thích lúc đó quý vị không an tâm, cho nên chùa cứ phương tiện làm theo thôi. Còn tốt nhất á, là chúng ta để 2 ngày đến 3 ngày nếu là ở trong nước, từ cái giờ liệm cho đến giờ động quan là khoảng 2 ngày. Còn ở hải ngoại đó thì phần lớn người ta tập trung vào ngày thứ bảy và chủ nhật, nhiều khi để gần một tuần lễ lo các cái thủ tục di chuyển thi thể của người chết từ bệnh viện hoặc là từ nhà vào nhà xác, rồi sau đó đó mới chuyển từ nhà xác đến nhà hoàng, rồi để trung bình là 1 ngày hoặc 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày, phần lớn là 1 ngày thôi. Rồi sau đó là di chuyển đến nơi làm lễ quả thiêu hoặc là lên đây chôn thôi. Thì luật lệ ở Mỹ và các nước phương Tây nó rất là rõ ràng như thế. Chúng ta không được quyền hoàng linh cữu của người chết tại nhà của mình. Cho nên tốt nhất á, là khi mình biết người thân không thể nào qua khỏi được bệnh đó, tốt nhất là chúng ta đưa người bị bệnh về nhà để có thể hộ niệm nhờ các thầy, các sư cô, các Phật tử, hoặc mình tự hộ niệm, hoặc là mở băng niệm Phật, băng kinh lên cho người đó nghe. Thì chết trong cái tình trạng đó là chết rất là dễ dàng. Và hộ niệm như thế đó là hộ niệm rất là tốt. Nói chung hộ niệm là làm thế nào để giúp cho người chết rũ bỏ được các tâm lý sợ hãi của cái chết, lo lắng căng thẳng về cái chết. Phải rũ bỏ được cái đó đó thì giá trị của hộ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất. Còn tụng kinh gì không quan trọng lắm, nhưng mà phải phù hợp với nội dung pháp môn mà người đó thường sinh hoạt khi còn sống, thì lúc đó cái cảm nhận của đó mới cảm thấy là an vui, hạnh phúc và bình an. Điều 4, tái sanh sau cái chết. Như tôi đã nói, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết đó, con người phải tái sinh. Có hai học thuyết liên hệ đến vấn đề này. Học thuyết thứ nhất đó, là theo 12 nhân duyên được Đức Phật dạy trong các kinh Pali đó, thì sau khi chết chỉ có vài tích tắc con người sẽ bắt đầu tái sinh, có mặt trong bào thai của người mẹ, nếu nghiệp của người đó tạo ra là trung bình trở lên. Hoặc người đó sẽ phải tái sanh vào bào thai của một giống cái, nếu nghiệp sống người đó nó nặng về thú tính, tội lỗi và ác độc. Về sau này Phật giáo Đại Thừa đưa ra học thuyết á, người chết tối đa sẽ phải trải qua là 49 ngày. Có người là trong vòng một ngày là tái sinh, có người một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, nhiều nhất là 7 tuần. Hoàn toàn không có quy luật khoa học, quy luật nhân quả về 7 tuần thất này. Đó là phần phát sinh về sau thôi. Cho nên không có cái gọi là chết tái sanh làm ngạ quỷ sau 49 ngày. Nếu chúng ta tin học thuyết 7 tuần thất của Phật giáo Đại Thừa là đúng, thì cái cảnh giới trung gian, tức là thân trung ấm ấy, người đó tồn tại nhiều nhất là 49 ngày thôi, chứ không thể nhiều hơn. Và do vậy sau 49 ngày tang lễ, quý vị hãy an tâm rằng người thân của mình đã chết, đã tái sanh vào bào thai của một người mẹ mới rồi. Trung bình 10 tháng sau chết là tái sinh. Sanh non á, thì 8 tháng rưỡi. Sanh muộn á, là 12 tháng thôi. Thì đó là cái khoảng thời gian cần thiết để tiến trình tái sanh được diễn ra. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra 4 điều kiện dẫn đến sự tái sinh. Thứ nhất, tên cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba là tin và trứng á, phải giao phối trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Và thứ tư á, trong vũ trụ bao la này vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó tương đương với mẫu số nghiệp của cha mẹ trong tương lai, để sinh ra làm cha mẹ một con cái cùng cái mẫu số nghiệp về màu da, vóc dáng, rồi cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của cộng đồng và cộng nghiệp của quốc gia, chứ không phải là tình cờ mà được. Giữa hai học thuyết tái sinh đó, thì tôi tin rằng đó là tái sinh liền ngay lập tức theo Phật dạy đó là chuẩn hơn. Nhưng để phòng hờ thì quý vị có thể tin theo học thuyết 49 ngày của Hồng Sang. Trong 7 tuần thất đó, quý vị nên cúng ở tại chùa, vì đó là một cái dịp thân bằng quyến thuộc có cơ hội đến chùa nghe kinh, nghe thuyết giảng, được hướng dẫn, và do vậy lần lượt trở thành Phật tử thuần thành. Và trong 7 tuần thất đó, quý vị lại có cơ hội phát tâm bố thí cúng dường, cho nên tạo phước cho mình và tạo phước cho người chết. Đồng thời đó, cái mối quan hệ giữa nhà chùa và gia đình của tín chủ á, sẽ được gắn bó và mật thiết ha. Cái đó rất tốt và lợi cho cả hai. Cho nên tốt nhất là nên cúng các tuần thất tại chùa. Mỗi ngày quý vị không nên cúng cơm, vì không có người chết nào hưởng được. Cái sự ăn uống á, lệ thuộc vào sự sống, phải còn răng để nhai, cổ để nhốt, bao tử để tiêu hóa, lục phủ ngũ tạng á, để tuần hoàn. Khi người chết đã chết thì toàn bộ các hoạt động này trong thi thể không còn diễn ra nữa, cho nên sự ăn chắc chắn là không diễn ra. Do đó cúng phải cúng thuần chay, cúng tượng trưng thôi, chứ đừng có nên thiết đẩy mặn, giết nhiều con vật, gieo nghiệp sát ảnh hưởng đến cái là tuổi thọ và mạng sống của người chết trong tương lai là không nên. Cũng không nên cúng các món ruột cho người chết. Có nhiều người á, là khi còn sống là thích ăn rượu thịt, thì khi họ cúng họ cũng cúng rượu thịt. Và có người ta nghiện ma túy, chẳng lẽ mình đi cúng ma túy? Có người nghiện thuốc lá, chẳng lẽ mình cúng thuốc lá? không có người chết nào ăn uống được, cho nên cúng tượng trưng thuần chay thôi. Quan trọng nhất là cúng một khóa lễ cầu siêu nhằm nhắc nhở người đó: thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Vợ chồng này, con cái này, thân bằng này, nhà cửa này, mọi thứ tạo dựng được trên đời này không phải là sở hữu của tôi. Để nhờ đó hương linh rũ bỏ mọi chấp trước, có thể nhẹ nhàng tái sanh nhanh chóng. Cảnh giới tái sanh là của người chết lệ thuộc vào tổng thể nghiệp mà người đó đã làm. Hôm qua tôi cũng đã nói sơ bộ về vấn đề này, nay xin nhắc lại. Ví dụ một người nào đó suốt cả một kiếp người làm nghề nhà giáo, chẳng hạn như là dạy vật lý, 50 năm với 70 tuổi làm nghề này đã làm cho họ gắn kết với kiến thức về vật lý thôi, ngoài cái đó ra không biết gì hết, hoặc là biết một cái gì đó nó rất là mờ nhạt yếu ớt thôi. Thì khi người đó chết sẽ tái sanh vào trong một gia đình gia giáo, để từ nhỏ người này đó là có khuynh hướng là thích học, học rất giỏi, đỗ đạt rất cao, và tiếp tục chọn cái môn vật lý là cái môn sở trường. Tổng thể nghiệp của chúng ta sẽ quyết định cái sở thích chúng ta được sanh ra ở kiếp sau là cái gì. Tục thôi nôi á của người Việt Nam là ảnh hưởng từ Phật giáo. Vào ngày sinh nhật 365 ngày đầu tiên, cha mẹ phải bày ở trên bàn, gọi là chiếc lưu quăng, khoảng 30 cái vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Các cháu 1 tuổi đó sẽ bắt đầu là chọn lựa các vật mà mình thích nhất. Mặc dù là chưa phát triển ý thức, nhưng mà các cháu không phải vô tình mà chọn đâu. Nó chọn từ cái tập nghiệp của nó trong kiếp trước. Ví dụ như một cháu nào đó là chụp lấy cái ống chích, quý vị nên quan tâm. Có thể cô cậu bé này đó là y tá, dược sĩ, bác sĩ, nhưng mà cũng có thể cô cậu bé này đó mới vừa chết vì cái nghiệp hút chích ma túy. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt là hai cái này là khác nhau? Lúc đó quý vị để thêm cái nón bác sĩ hoặc là ống khám bác sĩ. Nếu cậu bé, cô bé đó tiếp tục chọn cái ống bác sĩ, quý vị hãy an tâm rằng cái nghiệp bác sĩ của cậu này ở kiếp trước là rất cao, cho nên sanh ra ở kiếp sau đó chỉ cần cho học ngành y, cô cậu bé ấy sẽ học giỏi hơn các sinh viên khác. Còn nếu như không chọn thêm những dụng cụ bác sĩ thì chúng ta có thể đoán rằng là cô này đã chết vì là chích ma túy quá đô, cho nên sanh ra đó chỉ cần nghe đến cái mùi ma túy là nó nghiện à, và chết về cái nghề ma túy tiếp tục nữa, nếu không có giáo dục và đổi cái hướng của cái nghiệp nghiện đó kịp thời. Trong ngày thôi nôi, chúng ta không nên đó là đặt nặng về cái việc là ăn uống nhậu nhẹt vui chơi của người lớn, mà xem đó là cái dịp để định hướng nghề nghiệp cho con cháu mình trong tương lai. Chúng ta phải xác định được cái nghề nghiệp đó để chúng ta huấn luyện. Nếu thấy mà chọn những nghề nghiệp tốt thì chúng ta nên phát triển theo những nghề nghiệp đó. Thì cái năng khiếu này sẽ giúp cho các cháu phát triển nhanh hơn các cháu còn lại. Còn nếu như các cháu chọn cái cuốc, cái xuống, thì mình biết là cái nghiệp này là nghiệp nông dân, mà đăng ký cha mẹ thì không thích cho con em mình làm nông dân vì quá khổ, thì từ nhỏ phải cho con em mình học nhiều hơn, vì các cháu đó sẽ lười học hơn, sẽ học chậm hơn, thậm chí có thể bị thi rớt nhiều lần mà muốn bỏ học nữa. Thì chúng ta phải đặt vào trong môi trường tốt để cho các cháu này chuyển được cái nghiệp nông dân của kiếp trước. Như vậy, sự tái sinh và cảnh giới tái sinh của một người sau khi chết lệ thuộc vào tổng thể nghiệp của người đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là ở nghiệp cuối đời. Nghiệp cuối đời có thể hỗ trợ thêm thôi, chứ không thể thay thế và quyết định được. Do đó ở cuối đời đó, quý vị nên đến chùa tham gia sinh hoạt tu học, tìm niềm vui vào những cái cao thượng, cao quý. Thì lúc mà mình chết á, thì cái tác động đó nó giúp cho chúng ta có khuynh hướng là đi về cảnh giới lành thôi. tái sanh tiếp tục làm con người hoặc cao hơn. Và ai đã từng có một quá trình sống lương thiện, sống đạo đức, sống vì Phật Pháp, sống vì nhân sinh, có tình, có nghĩa, có trách nhiệm, có phụng sự đóng góp, đừng lo rằng mình sẽ tái sanh vào các cảnh giới xấu, vì điều đó sẽ không có khả năng xảy ra. Nó chắc chắn phải là cảnh giới lành thôi. Sau khi chết, vì ức chế tâm lý của tình thương, người còn sống thường mơ thấy người chết. Mỗi người mơ theo một kiểu khác nhau. Mơ là không có thật. Cho nên quý vị đừng lấy dữ liệu giấc mơ để làm khó, làm khổ cảm xúc của bản thân mình. Chẳng hạn quý vị có cảm giác là người cha chết ở dưới lòng đất bằng phương pháp thiêu, đang lạnh đói, thiếu tiền và yêu cầu quý vị phải xây nhà cửa, đem tiền bạc đến tặng. Quý vị sẽ đi mua giấy vàng mã, nhà vàng mã, tiền vàng mã. Cái đó là mê tín. Như tôi đã nói, sau khi chết là tái sanh. Cảnh giới tái sanh đó, hoặc là con người, hoặc là loài vật. Còn cảnh giới thân trung ấm đó, nói theo Đại Thừa, chỉ tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Thân trung ấm nói là cho mình dễ hình dung, thực ra nó chỉ có toàn là tâm thức, chẳng có thân nào hết á. Vì là tâm thức cho nên là không thể là mặc quần áo, không thể ở nhà cửa, không thể sử dụng các vật dụng như là con người có thân thể được. Do đó, tất cả những giấc mơ đó đều phản ánh sai lệch về bản chất của cuộc sống sau cái chết. Hoàn toàn không có cõi âm ở dưới lòng đất, theo quan điểm của Phật giáo. Cho nên, thay vì quý vị đổ dồn tiền vào mua nhà vàng mã, giấy vàng mã, quý vị hãy đổi số tiền đó thành các vật dụng cụ thể, làm từ thiện cho những người nghèo, làm Phật sự cho các chùa, hồi hướng công đức cho người chết, thì người chết sẽ hưởng được 1/7 và quý vị sẽ hưởng trực tiếp được 6/7. Đó là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Tái sanh là chuyện có thật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Cho nên nếu chúng ta thấy người thân của mình khi còn sống lỡ tạo một cái gì đó quá xấu, thì khi chết quý vị hãy tiếp tục làm các việc thiện cho người đó, nhân danh người đó mà làm, thì cũng góp phần cải thiện được một phần nào đó nghiệp xấu của người đó. Nhất là sử dụng cái nguồn tiền, tài sản, bất động sản mà người chết để lại để làm các việc nghĩa hồi hướng cho họ thì rất là tốt lành. Đó là chúng ta góp phần cải nghiệp cho người chết.